Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tục Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Hãy trả đố chúng con: cúi xuống dễ hay là ngước lên dễ? Cúi xuống dễ hay ngước lên dễ? Ngước lên dễ hay cúi xuống dễ? Nghe kỹ, nhìn kỹ nhỉ. Cúi xuống, ngước lên, cái nào dễ? Cái nào dễ? Ngước lên, cúi xuống, nào dễ? Thử coi, cúi, ngước, nào dễ? Cái nào dễ? Chúng con để ý, lúc nãy hai người đọc sách thánh, người thứ nhất cao hay thấp? Người thứ nhất cao hay thấp? Thấp. Người thứ hai thấp hay cao? Cao. Để cái micro, cái micro, chúng con thấy người thứ nhất vì thấp cho nên cứ phải kéo cái micro xuống. Khó không? Khó. Kéo mãi không xuống được, nó cứ ngóc lên, kéo xuống lên, ngóc lên, kéo xuống, ngóc lên, nó cứ ngóc lên, thấy không? Cho nên khó. Người thứ hai cao, cho nên chỉ cần nhích cái lên. Vậy thì cúi xuống dễ hay là ngước lên dễ? À, ngước lên dễ hơn. Vì vậy mà ai thiết kế âm micro này phải cho nó, cái chân này nó thấp xuống, thấp xuống để những người thấp thì đọc được, còn những người cao chỉ cần kéo lên thôi. Còn vì nó cao quá, cao một phút này có kéo xuống mấy nó cũng vẫn cao, kéo xuống mấy nó vẫn cao, mà tôi đứng mãi này vẫn đâu tới được. Cho nên là cái này nó cao quá, cho nên là có kéo mấy nó cũng cứ không vừa với cái người thấp. Vì vậy mà ta thấy về mặt vật lý tự nhiên, bẻ cong xuống vẫn khó hơn, đúng không? Bẻ cong là mình phải vận sức, rồi nó cứ bật lên, nó cứ bật lên, đúng không? Cái nguyên tắc như lò xo, cứ càng kéo xuống bao nhiêu thì nó càng bật lên bấy nhiêu, kéo xuống nó bật lên bấy nhiêu. Còn nó đang cong dưới này, mình đưa lên, nó có muốn xuống đâu? Trả lời, nó có muốn xuống nữa không? Không. Nó vậy đấy, nó đang thấp vậy đấy, đưa lên rồi để lên luôn, đâu sao đâu. Về mặt vật lý tự nhiên, ta cũng thấy rằng là bẻ cong xuống khó hơn là uốn lên trên, đúng không? Cái cây để nó lên thẳng vậy này, nó lên sướng lắm. Nhưng mà muốn nó đẹp, muốn nó trở thành một cái bông sai có dáng là bắt đầu phải uốn nó. Mà uốn nó thì cực lắm, uốn nó thì cực lắm. Phải lấy dây, phải lấy khung ràng, phải mỗi ngày uốn chút, mỗi ngày uốn chút, mỗi ngày uốn chút thì nó mới xuống được. Con người ta cũng thế thôi. Mình cong lưng xuống như vậy khó lắm, cúi xuống như vậy khó lắm, còn ngước lên dễ lắm, vươn lên ai cũng thích, chẳng ai muốn khom mình xuống, chẳng ai muốn cúi xuống, chẳng ai muốn cúi thật thấp, khó lắm, đầu lưng khó chịu lắm. Ai cũng chỉ muốn ngước lên, ai cũng chỉ muốn vươn lên. Nhà chị có một tấm, chị muốn xây mấy tấm? mấy, hai tấm, nhà có hai tấm có xây mấy tấm, mới xây mấy tấm nữa, năm tấm, à, nó bé rồi còn biết xây lên tới năm tấm mà. Nhà có ba tấm, quay đập xuống còn một tấm không? Nhà cao ngất ngưỡng, ai cũng đang thèm. Có bao giờ mình muốn hạ xuống thấp hơn nhà người khác không? Không, chẳng ai muốn thấp hơn người khác. Bao giờ ai cũng muốn cao hơn người khác. Ai cũng muốn ngồi trên đầu, trên cổ người khác. Hãnh diện rằng nhà ta cao nhất Phú Xuân đây, nhà ta cao nhất xóm đây. Cái cây của ta cũng vậy, trồng nó phải vươn cao hơn cây của hàng xóm đây. Đua, đua. Ngay cả cái hàng rào cũng vậy. Hàng rào nhà này cao thước mốt, nhà kia cao thước hàng, nhà kia cao thước ba. Sống cũng tranh hơn tranh thua, chết có chịu chưa? Cũng chưa chịu. Nhà này làm đám tang một hội kèn, nhà mình mấy hội kèn? Ba hội kèn. Nhà này đám tang 10 vòng hoa, mình mấy vòng hoa? 20 vòng. Nhà này làm cái mộ 100 triệu bằng đá hoa cương, mình phải kiếm cái đá gì nó mắc hơn, làm 500 triệu. Nhà này làm cái ngôi mộ cao 3 mét, mình phải làm ngôi mộ cao mấy mét? 5 mét. Giê-xu còn bé này còn thích ngôi mộ cao 5 mét. Thì anh chị em thấy rõ ràng, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, con người không bao giờ muốn làm người bé mọn bao giờ hết. Ngay cả đứa bé cũng vậy. Bảo là nó bé mà nó bé mọn, chắc gì nó có bé mọn hay không? Cứ thử coi thì biết liền đi. Cứ thử coi biết liền. Nó đang chơi mà giật đồ chơi của nó có bé mọn không? Nó giành cổ lên nó cãi liền, đúng không? Một đứa bé. Con là con thứ mấy?
Dạ.
Con có mấy anh chị em?
Con có hai.
Hai anh chị em. Con là chị hay là em?
Con là em.
Là em. Là em. Lúc mà chị đó chưa có nó đó, thì mẹ nó cưng chị đó lắm, tại vì chỉ có một đứa con, đúng không? Ôi con cưng của má. Nhưng mà lúc mà có con này, lúc mà con chị nó biết rằng là mẹ nó có thai, mẹ nó sắp có em bé, nó có vui không? Nó có vui không? Rồi lúc mà sinh ra em bé, nó có thích không? Không. Vì lý do nó biết rằng là từ nay nó không còn là độc quyền nữa, mà bây giờ là mẹ nó một tay bế chị, một tay bế em, một tay là ấm nó, một tay ấm chị nó, ấm em nó, vân vân. Cho nên cái đứa chị lâu lâu nó cấu đứa em này cái, lâu nó cấu một cái, má má không nhìn nó cấu một cái. Sao mày đánh em? Nó không nói ra, nhưng mà nó đánh cho phát ghét. Tại sao có mình tao đang được là mẹ thương tao, mày đi mày đẻ ra làm cái gì cái con này? Thế anh chị em thấy không? Ngay cả bé, anh chị em có đúng không? Đúng không? Ngay từ bé cái máu cạnh tranh hơn thua con người ta đã có như thế rồi. Nó không hết được đâu thưa anh chị em, nó không hết được đâu. Đi tu hết chưa? Để cảm ơn bé về chỗ con. Đi tu hết chưa? Chả hết đâu. Đi tu mà không có thực sự là tu thật, mà đi tu có khi bây giờ người ta coi rằng đi tu là một cái cách để mà tiến thân. Nhà đang nghèo, đang ở miền quê, bây giờ được đi tu vô thành phố. Ngày xưa ở nhà 5-6 người một phòng, 5-6 người một cái nhà, chứ làm gì có phòng, chui hết vào trong đó với nhau. Bây giờ đi tu mỗi người một phòng. Ngày xưa ở nhà làm gì có điện thoại di động, làm gì có vi tính, làm gì có tivi mà coi. Bây giờ đi tu có đầy đủ phương tiện, chúng mà có hết. Cho nên đôi khi người ta coi rằng cái việc đi tu ấy lại là một cách để mà tiến thân, thậm chí đó là một cách để mà đổi đời nữa không chừng, đúng không? Phải không chị? Ngày xưa đang nghèo khó quá mà bây giờ đổi đời. Ngày xưa làm gì mà có xe mà đi, đạp xe đạp chết luôn. Bây giờ vô mỗi thầy mỗi sư có cái xe, đi đâu cũng có cái xe, mặc dù là xe chung nhưng mà đi đâu cũng có xe như là của mình thôi, có sao đâu. Mà chả phải lo cơm nước gạo tiền gì cả, mọi cái nhà dòng lo hết cho, mọi cái chủ viện lo hết cho. Cho nên dần dần người ta lại nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực trong đời tu, là bắt đầu cạnh tranh với nhau. Có khi cạnh tranh từng cái điểm, cạnh tranh từng điểm một, cạnh tranh thứ bậc, rồi cạnh tranh làm trưởng lớp, rồi cạnh tranh lớp khấn đầu, khấn tạ, khấn chọn, cạnh tranh ai chịu chức trước, ai chịu chức sau, rồi cạnh tranh ai ở xứ này, ai ở xứ nọ, ai ở xứ kia, xứ nào béo, xứ nào to, xứ nào lớn, xứ nào thành phố, xứ nào miền quê, xứ nào ngoại ô, chỗ nào giáo điểm. Người ta cạnh tranh nhau, rồi người ta phe cánh với nhau, rồi người ta tìm mọi cách để mà vươn lên. Không có ai chịu cúi xuống đâu, không có ai chịu bé mọn đâu. Ta thấy hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco bây giờ lên làm giáo hoàng, từ hồi lên làm giáo hoàng bây giờ tới bây giờ chưa bao giờ về cái ngôi nhà mà dành riêng cho giáo hoàng, gọi là tòa của giáo hoàng, không có về đó, mà vẫn ở cái căn nhà Matta, là cái nhà trọ chung cho tất cả những người khác như mọi người. Cái hình ảnh của Đức Giáo Hoàng bé mọn, càng làm lớn bao nhiêu thì càng làm nhỏ bấy nhiêu. Một Đức Giáo Hoàng mà tự mình đi ở khách sạn, rồi tự mình đi trả tiền phòng, tự mình xách đồ ra, chứ không cần phải nhờ ai làm giúp thay mình cái chuyện đó. Một Giáo Hoàng mà đi ăn cơm cũng đứng xếp hàng với những anh chị em khác trong nhân viên tòa thánh xếp hàng, rồi ăn cơm cũng ngồi chung bàn với anh chị em khác, không có bàn riêng cho giáo hoàng. Một giáo hoàng mà cũng ngồi cái xe hơi, mà mua cái loại xe hơi thường nhất, chứ không phải là một xe hơi sang nhất hay là an toàn nhất. Một giáo hoàng mà đi sang bên Hàn Quốc, đi hãng máy bay bình thường như những người khác vậy. Anh chị em thấy ngày nói và ngày làm, như Đức Giêsu nói và làm. Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, con ngợi khen Cha. Chúa mặc khải nước trời cho những người bé mọn, cho những người mà không ham hố tiền bạc, không ham hố danh vọng, không ham hố chức tước, không ham hố quyền lợi, không ham hố cái sự về thế gian, mà Thánh Phaolô bảo là nó thuộc về xác thịt. Phải sinh ra ở trong thần khí thì mới có sự sống đời đời. Nếu mà sinh ra ở trong xác thịt rồi sống theo xác thịt, tức là theo những ham muốn tự nhiên của con người, chỉ muốn vươn lên, không bao giờ muốn cúi xuống, thì sẽ chết theo xác thịt. Còn sống theo thần khí là để cho thần khí uốn nắn mình, để kéo đầu kéo cổ mình xuống. Càng làm cao bao nhiêu thì càng phải hạ mình thấp xuống bấy nhiêu. Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thưa anh chị em, con người ta chẳng ai chịu cúi xuống, chẳng ai chịu khom mình, chẳng ai chịu nhìn xuống, ai cũng ngước lên, mong vươn lên, vươn tới, vươn cao, giống như là khẩu hiệu của cao hơn, xa hơn, nhanh hơn trong Thế vận hội. Câu chuyện thế gian người ta đấu với nhau thì ta phải cao hơn, nhanh hơn, xa hơn. Còn anh chị em mình, con cái của Chúa, nếu mà có muốn nhanh hơn, cao hơn, xa hơn thì hãy nhanh chân mà đi về nước trời thì được. Hãy vươn cao lên khỏi những cái gì tầm thường nhỏ nhặt của cuộc sống thì được. Cao hơn những cái tầm thường, nhanh chân mà về nước trời, xa hơn, tức là vượt xa đi, đừng có đứng ở lại gần những cái tầm thường nữa, mà phải vươn xa lên đến một cái chân trời, nơi mà Đức Giêsu nói rằng là ta muốn tin mừng được đến tận chân trời góc biển. Hãy đi xa để mà loan truyền tin mừng, hãy đi xa để mà loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hãy vươn cao khỏi cái những tầm thường nhỏ nhặt hàng ngày của cuộc sống và nhanh chân mà vội vã tiến về nước trời, chứ đừng có chần chờ gì nữa. Thưa anh chị em, chúng con thiếu nhi Chúa rất thương chúng con vì chúng con là những trẻ thơ, và Chúa nói rằng nếu anh em không trở nên bé nhỏ thì không được vào nước trời. Trở nên bé nhỏ, trở nên bé mọn là có tinh thần nhỏ mọn, không phải tinh thần nhỏ mọn, tinh thần đơn sơ nhỏ bé. Tại vì nói về nhỏ mọn thì ta lại bảo cái thằng này nhỏ mọn quá, tức là nó ti tiện, nó ích kỷ. Không phải, không phải tinh thần nhỏ mọn là ti tiện, ích kỷ, bủn xỉn, chất bóc, chật hẹp, không phải. Nhưng mà tinh thần nhỏ bé, đơn sơ, hồn nhiên. Có được cái đơn sơ, có được cái hồn nhiên ấy là sống tinh thần tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Dù ta có quyền hành, dù ta có tiền bạc, dù ta có đầy đủ mọi thứ trong tay, nhưng mình vẫn sống như là một đứa bé trước mặt Cha trên trời. Lạy Cha, tất cả những cái này là Cha ban cho con. Con xin sử dụng nó trong thánh ý của Cha. Tất cả những cái gì Cha ban cho con đây, xin tùy Cha sử dụng. Con hoàn toàn không có gì cả, không chiếm hữu cái gì cả, không nắm giữ cái gì cả, có cũng như không mà thôi. Vi vô vi, vị vô vị, có mà như không có, nếm mà như không nếm, hưởng dụng mà như không hưởng dụng. Vì con biết rằng Cha yêu thương con, mọi sự của Cha là của con và mọi sự của con cũng là của Cha. Cha muốn sử dụng thế nào tùy. Đây, sức khỏe của con, ý chí của con, nghị lực của con, thời giờ của con, tất cả những gì Cha đang ban cho con đây, xin Cha hãy cứ dùng để mà vinh danh Cha, đừng vinh danh con. Xin cho con được bé mọn, càng nhỏ bé bao nhiêu, con càng được ở trong trái tim của Cha và trong trái tim của mọi người bấy nhiêu. Amen.